Tôi Thành Văn xin chào các bạn. Mời các bạn tham gia chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Trong ít phút nữa, các chuyên gia tâm lý học và y học của chúng tôi sẽ trò chuyện trực tiếp với các bạn. Xin hãy gọi điện ngay cho họ với số máy 0482626625. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi đang trực bên máy để hỏi các bạn những thông tin cơ bản như bạn tên là gì, bạn đang gọi điện từ đâu, số điện thoại của bạn và câu hỏi bạn muốn đưa ra. Tuy nhiên, bạn cũng không cần phải nói tên của mình nếu bạn không muốn. Sau đó chúng tôi sẽ gọi điện lại cho các bạn theo số máy bạn đã cho, nên bạn sẽ không phải trả cước phí cho cuộc trò chuyện với chuyên gia. Một lần nữa xin nhắc lại số máy điện thoại 0482626625. Chúng tôi đang chờ điện thoại của các bạn. Xin chào tất cả các bạn đang ngồi trước máy thu thanh để theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa các bạn, đến với chương trình của chúng ta có sự tham gia của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, bác sĩ Vũ Minh Phượng và Thành Văn, người dẫn chương trình. Bây giờ thì chúng ta cùng mở đầu chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Đắk Lắk.
Anh ơi, giờ cho em hỏi gì, ví dụ một người bạn gái đó giờ này cứ muốn lạnh tán em rồi, giờ em nói như thế nào?
À thế à, các bạn yêu nhau lâu chưa?
À, được 2 năm.
2 năm yêu nhau rồi. Bạn và cô ấy cùng ở gần nhau à?
Cách đâu có 4 cây số à.
À, có 4 cây số. Thế bạn có tìm hiểu lý do tại sao cô ta lảng tránh bạn không?
Dạ, em không biết à. Một thời gian đó em thấy bạn ấy cứ lảng tránh biết
à. À thế à. Cái sự lảng tránh của cô ta với bạn cách đây lâu chưa?
Cách đây những nửa năm.
À, nửa năm nay rồi. Và có liên hệ gì với nhau nữa không?
Dạ, vẫn có, lâu lâu thì cũng ra nhưng mà.
À, lâu lâu cũng ra nhưng mà thái độ của cô ta có gì khác khác đúng không? Và cái thái độ này đã diễn ra cách đây nửa năm rồi. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé.
À, chào em. Ừ, em bảo là cô ấy lảng tránh, tức là mình đến thì cô không tiếp, cô bỏ đi chơi à, hay là như thế nào?
Cô ấy vẫn ngồi tiếp nhưng mà cô ấy cứ nói với em là cô ấy đã có người yêu, nhưng mà em chẳng thấy cô ấy có người yêu gì hết cả.
À, tức là không phải là em và cô đã yêu nhau và em cũng chưa tỏ tình đúng không? Quen 2 năm thôi.
À, em đã ngỏ lời rồi chứ em.
Ờ, ngỏ lời nhưng mà cô ấy nói là cô có người yêu.
Cô ấy vẫn có chấp nhận rồi, nhưng mà thời gian sau này là em với cô ấy ít có liên lạc với nhau á.
À, thế à. À. Thế sau rồi lúc mà khi mà mình thấy mình ít liên lạc thì sau đấy cô ấy có vẻ lảng tránh lạnh nhạt và lại nói rằng là có người yêu rồi.
Nhưng mà em không có thấy cô ấy có người yêu gì hết.
Ừ, thì tất nhiên là mình đâu có ở nhà cô suốt ngày đêm nữa biết là cô ấy có người yêu hay không. 6 tháng liền mà tình hình không có cải thiện gì à?
Yeah.
Ờ, cô có bao giờ chủ động đến thăm hay chơi mình hay gọi điện gì không, hay là toàn mình là người chủ động?
Nhà mình là người chủ động không à, chứ cô ấy ít cứ vô nhà em lắm, tại vì cô ấy sợ bà già em á.
À thế à? Ừ. Em có linh cảm điều gì không? Ví dụ như là, đúng là trước đây cô có nhận lời yêu mình, nhưng mà gần đây một mặt là không thấy mình có những cái động tác nó thắt chặt quan hệ hơn, chẳng hạn như xin phép gia đình rồi là đưa cô ấy về nhà mình để giới thiệu, hoặc là một cái gì đấy để cô ấy tin tưởng.
Dạ, trước kia là em có đưa về nhà, nhưng mà cái là bạn gái của em ở nhà gần nhà đó.
Ừ.
À, có một bạn kia là tới là cứ chở bạn gái đi, bạn gái không chịu cho nên là em phải chở đi, cho nên là cũng vì cái hiểu lầm đó mà xảy ra là bạn của em á là cho thằng bạn chở đi.
Đấy thì có lý do rồi đấy chứ đúng không? Cô ấy đến nhà mình thế xong rồi lại thấy mình lại cứ đi chở cô gái khác. Mình cũng đã hiểu nguyên nhân chứ không phải là vô cớ đúng không? Vì thực sự ra có thể cô chưa thật sự tin tưởng, tuy cách nhau có 4 cây số nhưng mà cái việc đi lại cũng không thường xuyên, đặc biệt là khi có một cái sự hiểu lầm nào đó nghĩ rằng là mình không yêu thật lòng. Thế thì cách khắc phục là gì? Là tăng cường cái sự đi lại hơn lên, và không chỉ có nói, không chỉ có giải thích bằng lời người ta chưa chắc đã tin, nhưng mà phải thể hiện bằng cái thái độ quan tâm hơn nữa, và có những động tác làm sao đấy để cho cô ấy có thể tin rằng là mình thương cô ấy thật lòng, chẳng hạn như nói chuyện với người lớn, xin phép ba mẹ cô ấy là để đi lại tìm hiểu nhau đúng không? Thế thì hy vọng rằng từ nay đến Tết, và đặc biệt là trong dịp Tết này, thắt chặt mối quan hệ hơn nữa, chứ còn thì nếu cứ lỏng lẻo thế này thì trong tình yêu mà không tiến lên được là tự lùi đi đấy đúng không?
Bạn đã nghe rõ những lời tâm sự của anh Đinh Đoàn rồi chứ? Cảm ơn anh Đinh Đoàn, xin chào bạn nhé. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Lai Châu.
À vâng, chào anh ạ.
Vâng.
Anh ơi, em muốn hỏi là như vợ chồng em là mới lấy nhau được hơn 2 tháng rồi ạ.
Vâng.
Vâng, và hai vợ chồng em đang có kế hoạch chưa muốn sinh con vội.
Vâng.
Nhưng tuy nhiên là trong thời gian vừa rồi là sau khi vợ em là sạch kinh xong thì bọn em có quan hệ ngay, thì hỏi là có thể là dẫn đến có con được không ạ?
À thế à. Sau khi hết kinh thì các bạn có quan hệ tình dục và không sử dụng biện pháp tránh thai nào?
Vâng, sau hết kinh 2 ngày ạ.
Mới lấy nhau được 2 tháng và còn mong muốn là có cái kế hoạch dài lâu đúng không?
Vâng.
Một thời gian nữa thì mới có sinh em bé.
Vâng.
Chị Vũ Minh Phượng, bác sĩ của chương trình sẽ xem cái trường hợp đó thì cái khả năng có thai là có hay không nhé.
Vâng ạ.
Chị chào em.
À vâng, em chào chị ạ.
Theo như lý thuyết ấy thì
vâng.
Sau khi sạch kinh độ khoảng 3 ngày nó
vâng
là cái thời gian mà an toàn để mà quan hệ mà không có thai.
Vâng ạ.
Tuy nhiên cái sự rụng trứng ấy nó còn phụ thuộc ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý ấy. Nếu
vâng
mà
ạ.
Vợ trong cái lúc đấy hôm đấy mà lo lắng quá hoặc vui buồn quá hoặc là vì một cái lý do gì đấy trong cuộc sống mà tinh thần nó có vẻ căng thẳng thì cái điều khiển của cái chu kỳ rụng trứng ấy của cái nhịp sinh học đấy thì nó cũng thay đổi đi.
À, dạ, vâng.
Vâng, và trường hợp đấy thì cũng hiếm thôi. Có thể nói là không không có thai được đâu. Thế nhưng
vâng
mà nếu các bạn định tính cái chuyện là kiêng kỵ lâu dài trong 1 năm hay 2 năm gì đấy mới có con ấy thì nên có một cái kế hoạch thật cụ thể.
Vâng.
Ví dụ như là dùng thuốc tránh thai này hoặc hai vợ chồng thì cũng có thể tính theo chu kỳ kinh nguyệt. Nếu
vâng
như bạn ấy chu kỳ kinh nguyệt thật đều, điều kiện sống của mình nó cũng đã tương đối ổn định, không có cái gì mà phải lo lắng lắm ấy, thì mình cũng có thể kết hợp là trong những cái ngày an toàn mà tính theo chu kỳ kinh nguyệt thì hai vợ chồng có thể tự do. Sau đấy thì trong những ngày mà gọi là bán an toàn hoặc là nguy hiểm ấy, anh có thể dùng bao cao su, thì đấy
vâng
là
ạ.
Cái cách mà gọi là tốt nhất.
Em muốn hỏi là thế những ngày nào là ngày an toàn hả chị?
Chu kỳ kinh nguyệt của vợ em là bao nhiêu ngày?
Là 30 ngày ạ.
Đều đặn là 30 ngày gì?
Vâng.
Nếu mà đều đặn là 30 ngày thì người ta tính cái ngày rụng trứng là ngày 16.
16 ạ.
Vâng. Thế và cộng trước cộng sau đi, tức là ngày thứ 16 nhá, chứ
vâng
không phải là vào cái ngày 16 âm hoặc 16 dương đâu.
Vâng.
Vào ngày thứ 16 của chu kỳ kinh nguyệt ấy.
Vâng.
Thì là ngày rụng trứng, mà một chu kỳ kinh nguyệt là người ta tính bắt đầu ngày có kinh là ngày thứ nhất.
Vâng.
Và đến ngày sạch kinh, tức là tiếp sang cái ngày đầu của chu kỳ sau kia kìa. Đấy
vâng,
là
vâng
kết thúc một chu kỳ kinh nguyệt nhá.
Vâng.
Và rụng trứng vào ngày 16 thì người ta phải cộng trước và cộng sau cái ngày 16 đấy 5 đến 6 ngày cho an toàn đi. An
vâng,
toàn
vâng,
nhất
vâng,
là
vâng
trước khi có kinh 4-5 ngày và sau khi sạch kinh khoảng 3 ngày.
Vâng. Thì an toàn rồi chị.
Vâng, bạn đã nghe rõ rồi chứ.
Vâng,
và hy vọng thì bạn sẽ sử dụng được cái biện pháp tránh thai an toàn hơn nữa, đó là bao cao su. Bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Cà Mau.
Em muốn hỏi về cái lý do mà em với người đó mà quen nhau mà em không có làm gì đó. Và cái người đó mà đã thừa em làm đó. Giờ em muốn cái vợ mà người đó không cho đó anh.
Làm cái gì hả bạn?
Dạ, người đó nói anh muốn nói em là qua quan hệ với người đó có con trai gì đó.
À thế à?
Dạ, rồi em muốn cưới vợ mà người đó không người ta cản hoài thế anh.
Thế bạn và cô ấy là như thế nào?
Em lúc trước em cũng có quen.
À,
cũng quen với người ấy thiệt.
Cũng có quen đúng không?
Dạ.
Và bây giờ thì bạn đã chuẩn bị lấy vợ đúng không? Tất nhiên
dạ
là lấy vợ là không phải cô được cái đó.
Em nghe sao nữa.
À thế à?
Dạ.
Hay nhỉ? Mà thực sự là bạn không hề có.
Em không có, mà mấy sự thấy hơi dài em không biết luôn nữa.
Thế mà bây giờ cô ta lại đổ cho bạn là đã quan hệ tình dục và bây giờ khiến cô ta đang có thai.
Dạ.
Cái điều này khiến ảnh hưởng đến cái cuộc hôn nhân của bạn sắp tới đúng không?
Dạ.
Rất là khó xử đúng không?
Dạ, bây giờ em hỏi cho anh có biện pháp hay nhất không nhỉ?
Nhưng mà thật tình đã có cái gì với cô ấy chưa?
Em có tính hôn luôn mà.
À, thế là chỉ quen biết bình thường thôi hả?
À, chứ không gì thôi, chứ không có giờ có thể dục chứng nào chứ.
À, mới chỉ dừng lại ở hôn thôi đúng không?
À, sợ quá trời.
À, sợ, bây giờ sợ lắm rồi đúng không? Không dám hôn lung tung nữa.
Bây giờ em gặp cái người sợ.
Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé.
Dạ.
Chào em.
Dạ, em chào bạn.
Cái cô bé mà em đã từng hôn ấy là bao nhiêu tuổi rồi?
Cô ấy giờ năm 19 rồi này.
Ồ, bởi vì là anh sợ rằng có nhiều cô bé ngây thơ mà tưởng là hôn cũng có thai ấy. Biết đâu mình hôn xong bây giờ về cô cứ tưởng tượng ra là thôi chết rồi, hôm ấy hôn như thế là sắp có thai. Đấy là cái trường hợp thứ nhất là có thể cô ngây thơ, nhưng mà hy vọng rằng cô không phải quá ngây thơ như thế. Thì một trường hợp thứ hai em phải lưu ý đến đó là thế này. Tuy mình không yêu cô ấy nhưng mà mình đã quá thân mật, ví dụ như là ôm hôn nhau như thế, thì cũng đã để cho cô ấy hiểu lầm rằng là là mình rất yêu cô ấy, đúng không? Và cô có tình cảm với mình. Thế xong bây giờ mình lại nghĩ rằng là mình đi cưới một cô khác thì làm cho cô ấy cảm thấy rất là hụt hẫng và nghĩ rằng là mình đã bội bạc, đúng không? Và bội bạc thì khi mà người ta đã bực tức lên, một cái cảm giác ghen tuông nổi lên thì không ăn được thì người ta đạp đổ. Một số người có cái cách ứng xử như thế. Thế cho nên là thấy rằng là mình tới đây sẽ hạnh phúc người khác thì cô ấy tung những cái tin đó ra, mục đích không phải để nhằm bôi xấu mình, bởi vì rằng là các cô gái không có dại gì mà lại nói cái chuyện là đã từng có quan hệ tình dục với một ai đó. Con trai thì người ta ngượng ít, nhưng mà chính bản thân cô ấy thì mặc cảm xấu hổ nhiều hơn. Nhưng mà mục đích là để làm cho cái cô gái mà bạn sắp lấy làm vợ ấy sẽ nghi ngờ bạn này, thế rồi làm ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ của hai người, và đấy là một cái cách mà gọi là ly gián, tung tin thất thiệt. Thế thì bây giờ thì mình không thể thanh minh được cái chuyện có ăn nằm với nhau hay không, chỉ có hai bạn biết với nhau, cứ một người bảo có một người bảo không thì cũng chịu, đúng không? Mà lẽ nào lại đưa nhau đi để khám, để xét, để xem xác minh xem là có hay không, mà cái chuyện đó có qua rồi có khám cũng không thể.
Mà anh ơi, nói vậy luôn đây, coi có chữ thật sự luôn mà em mới sợ với ai thôi.
Thôi thế này này,
4 tháng gì đó.
Cô ấy có chữa 3 tháng hay 4 tháng hay thậm chí là 8, 9 tháng thì cũng đấy là việc của cô ấy. Thật ra thế này này, cái thanh minh là vô cùng khó khăn. Mình lúc này là không phải tỏ ra là run sợ hay lo lắng quá, bởi vì nếu như người ta đã định có một cái dụng ý xấu, người ta muốn là nhân cái việc này để đưa mình phải vào một cái con đường mà người ta đã vạch sẵn ấy, thì người ta sẽ gây áp lực, đúng không? Và mình sẽ lo sợ, cho nên việc đầu tiên là cây ngay không sợ chết đứng. Nếu thực sự bạn không làm gì thì bạn cứ khẳng định với cả gia đình cô ấy cũng như cô ấy là không có làm gì cả. Hai nữa là tất nhiên là cũng ảnh hưởng tới cái mối quan hệ của bạn với lại cái cô vợ sắp cưới, thì phải động viên cô ấy để cho cô ấy tin tưởng. Thế còn thì đừng tỏ ra là cuống quýt lo lắng, người ta cũng có thể nghĩ rằng là chắc có làm sao thì mới lo lắng như thế, đúng không?
Mình cứ được không?
Tất nhiên cô không thể có cách gì để cản trở mình được. Nếu như mà cô vợ sắp cưới của em cũng rất là tin tưởng ở người chồng.
Bạn đã nghe rõ rồi chứ? Chúc bạn gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống và tình yêu nhé. Xin cảm ơn anh Đinh Toàn.
Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu của chương trình phát thanh thanh niên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn có muốn tham gia vào chương trình này không? Xin hãy gọi ngay số máy 04-826-2625. Chúng tôi sẽ gọi lại ngay cho các bạn.
Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Gia Lai.
Em hỏi về vấn đề sức khỏe bà mẹ trẻ em đấy mà.
Vâng, bạn hãy trình bày đi.
Em muốn hỏi là ví dụ như vợ em sinh xong ấy đặt vòng ngay có được không ạ?
Các vợ bạn sinh xong lâu chưa?
Dạ, chứ mà của vợ chồng em là cũng chuẩn bị sinh thôi, nhưng mà kiểu như muốn hỏi được trước để biết ấy mà.
Vâng. Thế bây giờ thì vợ bạn đang mang thai được mấy tháng rồi?
Được 7 tháng rồi ạ.
Được 7 tháng.
Vâng, mà em cũng tính là xong thì kiểu kế hoạch cũng là muốn để dài dài mới sinh, cũng muốn hỏi và với cả cái cách chăm sóc như thế nào đấy thì em cũng muốn hỏi chương trình là như thế mà.
Vâng, chắc là các bạn không muốn là cái khoảng cách sinh giữa hai em bé gần nhau quá, đâm ra là muốn tìm cái biện pháp tránh thai nào an toàn nhất, đúng không? Chị Vũ Minh Phượng, bác sĩ của chương trình sẽ trả lời câu hỏi này cho bạn nhé.
Dạ vâng ạ.
Chị chào em.
Dạ, em chào chị ạ.
Em có vẻ chu đáo nhỉ? Và cũng có kế hoạch dài dài đấy, đúng không?
Dạ vâng ạ. Tức là như tụi em thì đầu tiên cũng chưa muốn sinh, nhưng mà gia đình thì cứ nói bảo thôi có để cho nó vui vẻ với nhà ấy, bảo là em muốn hỏi thứ nhất là cái cách chăm sóc và cái cách ăn uống thì nó như thế nào hả chị?
Cách chăm sóc
với người có mang bầu ấy.
Em hỏi là cho bây giờ, tức là lúc đang mang bầu gì?
Dạ vâng ạ.
Thì cái việc ăn uống thì rõ ràng là phải tầm bổ rồi, đúng không? Nuôi là nuôi cho cả mẹ và cả con. Thế và ăn thì không nên là kiêng đâu, kiêng các cái loại thức ăn mà nên ăn tất để cho nó đầy đủ các cái chất. Tuy nhiên là 3 tháng cuối rồi thì bụng sẽ là to lên và nó sẽ chèn vào dạ dày, cho nên có thể là một bữa không ăn được nhiều. Vậy thì nên ăn thành nhiều bữa nhỏ chứ đừng để đói. Ví dụ mọi khi là ăn được 3 bát một bữa, nhưng mà nay mới độ khoảng hơn một bát đã thấy no rồi, thì đừng nghĩ thôi thì no rồi mà vẫn cứ giữ là một ngày 2 bữa, thì như thế là thiếu đúng không? Thì phải trải dài, tức là một ngày phải 3-4 bữa gì đó. Và đặc biệt là chú ý đến các cái yếu tố vi lượng, vi cả, vitamin, ví dụ như ăn nhiều hoa quả vào nhá, thì sẽ tốt. Và đặc biệt chú ý là cái lao động vào những cái tháng cuối này, nếu mà lao động nặng là cũng có thể sẽ đẻ non, cho nên là nên lao động nhẹ nhàng thôi và ngủ đủ. Thế còn buổi tối ấy, mà vợ có điều kiện thì đi dạo độ 15 hay là 30 phút, nó tùy theo cái sức khỏe của vợ, thì để cho cái thai nó chuyển động và giúp cho cái chuyện sau này là đẻ được dễ dàng ấy.
Dạ vâng ạ.
Ừ, cứ chăm sóc và giữ cái nhịp sinh hoạt cho nó hợp lý thì là tốt rồi nhá. Thế còn cái việc mà sau khi có đẻ xong thì muốn đặt vòng thì đấy cũng là tốt, nhưng mà người ta khuyên là cái việc đặt vòng vào thời điểm nào thì nó còn phải tùy thuộc vào sức khỏe của vợ em sau khi đẻ. Bởi vì sau khi đẻ thì cái thứ nhất là vợ thế nào cũng có cái tình trạng thiếu máu, vì sau một lần đẻ là mất rất nhiều máu. Thứ hai là người ta cũng ngại đến cái yếu tố viêm nhiễm của dạ con ấy sau khi đẻ. Vì vậy chống chỉ định đặt vòng là người ta không đặt vào những cái thời kỳ cái người phụ nữ đấy thiếu máu này, mệt mỏi này, hoặc là có cái tình trạng viêm nhiễm của dạ con. Mà vợ em đẻ xong thì cái dạ con là cũng phải 3-4 tháng sau rồi thì nó mới bình phục lại bình thường ấy. Vì vậy là nếu mà để quyết định đặt vòng thì cũng là một biện pháp tránh thai rất tốt. Cho nên là vào thời điểm nào thì lúc đấy vợ nên đến cái trung tâm kế hoạch hóa gia đình ấy, hoặc là một cái cơ sở y tế, ví dụ như là phòng khám sản phụ khoa mà nơi vợ em đi đẻ, để kiểm tra sức khỏe này và đặc biệt là cái tình trạng viêm nhiễm của phần phụ nhá, như dạ con, thì sẽ quyết định là đặt vòng và cái lúc nào là tốt nhất.
Vâng, chúc các bạn hạnh phúc nhé, và sẽ có một đứa trẻ kháu khỉnh trong 2 tháng nữa. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Chương trình của chúng tôi được phát sóng từ 10h đến 10h 45 phút sáng Chủ nhật hàng tuần và được phát lại vào 23h cùng ngày. Nếu bạn có nhu cầu tư vấn ngoài thời gian trên, có thể gọi điện tới Trung tâm Tư vấn Tình cảm Linh Tâm có số điện thoại 1900 585830 vào bất cứ thời gian nào trong ngày. Thưa các bạn, bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Alo, xin chào bạn trẻ từ Thái Bình.
Alo.
Tôi đang nghe bạn nói đây.
Vâng, em chào anh ạ.
Vâng,
câu hỏi. Anh ơi, câu hỏi của em là em và bạn gái em mà.
Vâng.
Thì bọn em đã tính đến chuyện là kết hôn. Nhưng mà có một điều là bạn em còn nãy nãy cái chuyện là từ nhỏ đến giờ ấy, bạn ấy chưa bao giờ có kinh nguyệt anh ạ.
Thế à?
Vâng. Và bạn ấy có đi khám, đi siêu âm rồi thì là bác sĩ nói là bạn ấy không có bùng trứng anh ạ.
À thế à?
Dạ vâng. Thế em muốn hỏi là bây giờ ví dụ bọn em muốn sinh con theo như là ý bạn ấy.
Vâng.
Thì bạn ấy muốn là cái cuộc sống gia đình, thực ra người phụ nữ thì có một cái hạnh phúc lớn nhất là làm vợ và làm mẹ.
Vâng.
Thế em hỏi chương trình là bây giờ em nghe thông tin ấy thì mà có những cái bệnh viện người ta có thể làm được những việc như vậy mà.
À thế à?
Thì em hỏi xem là bây giờ mình muốn xin chứng của một người nào đó mà mình thấy ghép vào trong người bạn em thì có được không anh?
Vâng. Thế sau khi cô ta thông báo cái tin là đi khám và không có buồng trứng cũng như là không có kinh nguyệt từ nhỏ đến giờ thì bạn có suy nghĩ gì?
Em thì em vẫn xác định là em sẽ mấy người ấy là em nghĩ là khoa học có thể giúp được, còn nếu cái trường hợp mà không có con thì cũng chẳng sao mà.
À thế hả? Vâng. Tức là bạn cũng đã rất hiểu là nếu mà người phụ nữ mà không có buồng trứng thì không có khả năng có con đúng không? Và bạn đã xác định điều đó và cũng sẽ quyết tâm là đến với cô ta bằng được, kể cả là cái khả năng xấu nhất là không có con. Chị Vũ Minh Phượng, bác sĩ của chương trình sẽ tâm sự với bạn nhé.
Chị chào em.
Chào chị.
Như vậy là hai em cũng đã quyết định rồi đúng không? Sẽ vẫn cứ tiến tới hôn nhân mặc dù là bạn gái không có buồng trứng và cũng không có dạ con, tức là không có khả năng sinh đẻ bằng chính cái trứng của mình đúng không? Và bạn gái thì áy náy nhưng mà nghe em là rất quyết tâm rồi. Thế thì chắc chắn là hai người sau này sẽ xác định được trước những cái khó khăn và biết lường trước tất cả thì hạnh phúc vẫn cứ đến với hai người thôi nhỉ?
Vâng, vâng.
Vấn đề bây giờ là muốn hỏi xem là có phải là có một cái dịch vụ cấy trứng tức là cho cái chuyện thụ tinh đấy với một cái trứng của người khác đưa vào dạ con, đúng không? Thì quả thật là có một cái khoa học đó rồi đó. Thế thì hai bạn sẽ đến cái bệnh viện Từ Dũ hoặc là đến bệnh viện Phụ Sản Trung ương, Phụ Sản Hà Nội nhé. Thì để hỏi thật kỹ càng và chi tiết các cái thông tin đấy đi nhé. Chúc hai bạn hạnh phúc nhé.
Cảm ơn chị Phượng, xin chào bạn nhé. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Đồng Tháp. Bạn trẻ Đồng Tháp rồi.
Alo.
Tôi đang nghe bạn nói đây.
À, như em có cái người yêu đó anh.
Vâng.
À, như có người yêu rồi mà cô ấy giờ hững hờ với em á.
Vâng. Làm sao cô ta lại hững hờ với bạn?
Tại vì lúc trước thì cô ấy nói chuyện với anh chàng nào đó. Rồi em tức em ấy rồi em nói chuyện với một cái cô giáo bộ em, cô bạn gái của em.
Vâng.
À, em giáo bộ em nói chuyện cho cô ấy vô gặp. À, cho cô ấy gặp vừa xong rồi cô ấy nó bắt đầu cũng ghen lên này đấy. Cô nói là thôi chúng ta tạm ngừng ngay đi.
Vâng.
Tại em cũng không biết là em có đủ theo nó không anh.
À,
cho em một lần chuyện nhà.
Từ cái sự vụ đến bây giờ là bao nhiêu tháng rồi?
À, em cũng đâu thương 5 tháng anh.
À, thế à.
À, cô ấy lớn tuổi hơn em là, em năm nay 21, cô ấy là 26 tuổi.
Bạn 21, cô ta 26 tuổi.
Yeah.
Thế và cái việc bạn vừa nói là cô ta hững hờ với bạn là chẳng qua là cô ta ghen bạn đúng không? Cách đây 5 tháng. Và bạn bây giờ thì chắc là muốn nối lại cái tình cảm thắm thiết như xưa. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé.
Chào em.
Chào anh.
Tức là sở dĩ cô ấy ghen với em bởi vì trước đó thì em cũng ghen với cô ấy đúng không?
Đúng.
Em thấy cô ấy nói chuyện với một cái chàng trai nào đó. Thế thì em tức quá, mình cũng đi nói chuyện với cô khác, thậm chí là còn trêu tức cô ấy là tỏ vẻ là rất là thân mật với cái cô kia. Đúng không? Đấy, cả hai người cùng không biết là cô ấy thì có nói chuyện với bạn trai kia có tình có ý gì không, nhưng mà mình thì rõ ràng là cái ghen của mình nó hơi quá đà đúng không?
Không anh ơi. Em thấy cô ấy nói chuyện nó cũng thân mật lắm anh, mà tại vì cô ấy thách em, tại vì cô ấy nói anh không biết ghen chung. Bởi em mới tức em làm ghen cho cái của cô biết.
Đấy, nói chung là thế này, để các bạn thì chỉ biết yêu nhau thôi nhưng mà chưa biết giữ gìn tình yêu. Bởi vì cứ thử thách tình yêu bằng cái kiểu ghen rồi nay đi với người này, mai đi với người khác, thường xem người kia có yêu mình không, có ghen không ấy. Đấy là một cách thử thách rất là không thông minh, không khôn ngoan. Bởi vì tình yêu nó dù nó đẹp thế nào chẳng nữa, nhưng nó rất giống như một cái bình pha lê. Để trên mặt bàn ngắm thì rất đẹp, nhưng mà ai nghi ngờ không biết rằng là nó có bền vững hay không, mà cầm một cái búa gõ thử vào cái thành của cái bình pha lê một tí thì chắc chắn rằng là không vỡ tan thì cũng rạn nứt. Thế vì vậy thì đấy là một cái bài học rút kinh nghiệm. Thế cái việc thứ hai là thế này, người ta ghen tuông giận dỗi rồi thậm chí là nói lời chia tay với nhau cũng là cái chuyện thường tình. Thỉnh thoảng có những cái đôi mà yêu nhau người ta còn chia tay nhau 2-3 lần rồi cuối cùng thì mới đến được với nhau. Thế thì các bạn có thể là giận dỗi, nhưng mà cái việc mình mong muốn nối lại ấy mà, nó không chỉ phụ thuộc vào bản thân mình mà phụ thuộc ở phía kia nữa. Nếu cái lòng tự ái nó quá lớn lên, dù người ta có còn yêu chăng nữa, người ta cũng không chấp nhận nối lại. Nhưng mà dù sao chăng nữa thì cũng vẫn cứ có thể có hy vọng, có thể nối lại được, không phải 100%, nhưng mà cũng có thể là 50-50 đúng không? Thế thì việc đầu tiên bây giờ là đi lại thăm dò xem là cái tình cảm cô dành cho mình bây giờ có còn gì không. Ví dụ như mình tích cực đến chơi này, rồi gọi điện thăm hỏi, rồi rủ đi chơi uống nước mà lần nào cô cũng chối, mà rất là nhiều lần như thế, thì mình cũng nghĩ rằng là có thể là cái lần giận dỗi tự ái trước đây ấy, cái lòng tự ái nó lớn quá không đủ để mà người ta có thể làm lại được. Thì có không nối lại được thì mình cũng có được một cái bài học, đó là trân trọng và tin tưởng ở tình yêu, không bày đặt các cái trò để thử thách nhé.
Bạn đang nghe rõ rồi chứ? Hy vọng là các bạn sẽ có một tình yêu thật đẹp và sẽ không gặp trắc trở như thế nữa.
Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu của chương trình Thanh niên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nếu bạn muốn trò chuyện với các chuyên gia về các vấn đề trong tình yêu, hãy điện thoại ngay cho chúng tôi số máy 0482626252. Xin các bạn nhớ rằng chúng tôi sẽ gọi lại để tiết kiệm tiền điện thoại cho các bạn. Hãy gọi số máy 0482626252.
Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hải Dương. Alo, xin chào bạn trẻ từ Hải Dương.
Dạ, hello, nghe ạ.
Vâng, câu hỏi của bạn là gì?
Anh làm ơn cho em hỏi một chút là trong quá trình mà vợ chồng em tổ chức với nhau đó.
Vâng.
Và sinh sống với nhau là qua quá trình một vài năm á.
Vâng.
Vì điều kiện kinh tế khó khăn thì em cũng phải đi làm ăn xa.
Vâng.
Và vợ em ở nhà thì lại là dẫn người khác đến nhà. Thì bây giờ là em muốn hỏi chương trình cho em một lần tiên ạ.
Dẫn người khác đến nhà làm gì hả bạn?
Dạ, có nghĩa là tình tứ riêng ạ.
À, tình tứ riêng. Thế bây giờ thì là bạn đang ở quê hay là đang ở cái chỗ làm đấy?
Dạ, em đang ở quê ạ.
Thế bây giờ là bạn đang ở nhà mình cái gì?
Dạ, vâng.
À, thế à, sau khi bạn quay trở về thì cô ta đối xử với bạn nào?
Dạ, không được mặn mà cho lắm ạ.
À, thế à.
Vâng.
Thế cái người đàn ông kia thì bạn có biết không?
Người đàn ông kia thì là như ở chỗ em ở
ấy. À, thế à.
Dạ, vâng.
Bây giờ thì anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé.
Dạ, vâng, vâng.
Ờ, chào em.
Chào anh ạ.
Em có buồn không?
Dạ, em rất buồn ạ.
Thế à? Hai vợ chồng ở riêng hay ở với lại bố mẹ em?
Dạ, hai vợ chồng em ở riêng.
Cái việc mà cô ấy dẫn một người đàn ông khác về nhà tình tứ đấy là em nghe người ta đồn hay là bắt quả tang?
Dạ, em bắt được quả tang ạ.
Thế à? Thỉnh thoảng mình mới về, thế mà về đúng dịp nha. Giỏi thế, linh cảm chắc là rất là siêu đúng không?
Dạ, vâng.
Ừ, thế thì em gặp gỡ người ta đang làm gì?
Dạ.
Người ta đến để ngồi chơi bàn chuyện làm ăn thì sao?
Không, em về là về khuya mà.
Thế à?
Vâng, cho nên là em bắt gặp được. Thì bây giờ là em đang muốn hỏi chương trình này cho em xin một lời khuyên ạ.
Ừ, thế thì sau đấy thì em với vợ em cũng như là với cái người kia có nói chuyện gì không? Người ta có thanh minh gì không?
Em thì em chỉ là nói với vợ em là những chuyện bình thường thôi. Thì em bảo là hay là anh đi xa là cái tình cảm vợ chồng những thiếu thốn này khác thì em phải làm như thế hay là như thế nào, vì điều kiện như thế nào em phải làm như thế được. Bởi vì cô ta nói là đây em xuất sai phạm một lần thôi.
À, thế à?
Dạ, vâng.
Sai phạm một lần đúng không? Thế và dạ, từ vâng. Hôm đấy đến nay thì là lâu chưa?
Dạ, em cũng gần một năm rồi.
Ồ, thế à? Thế gần một năm, trong cái thời gian một năm qua thì em có vẻ vẫn cứ duy trì tình cảm với vợ đúng không? Bởi
dạ,
vì
vâng.
Mình cũng không phải là người quá nóng nảy.